Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-rê-nô, các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không? Chúa Giêsu nói với họ: Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ, rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bây giờ họ mới giữ chay? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu trả lời với những người môn đệ của Gioan đến hỏi về vấn đề tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không thấy giữ chay. Và qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu ví ngài như tân lang. Ngài dùng cái hình ảnh vợ chồng, chàng rể, tân lang hay là cô dâu. Đó là hình ảnh của tình yêu. Và một Thiên Chúa yêu thương không có khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người nữa. Mặc dầu Thiên Chúa là đứng tạo thành nhân loại chúng ta chỉ là những tạo vật, mà lại là những tạo vật dễ phản bội, dễ tội lỗi, dễ chống lại Thiên Chúa. Nhưng Ngài yêu thương chúng ta, Ngài vẫn đến với chúng ta. Ngài không kể gì khoảng cách giữa một Thiên Chúa với con người, giữa trời với đất nữa, mà Ngài đến với chúng ta, được ví như một chàng rể yêu thương cô dâu và đến với cô dâu. Và Thiên Chúa cũng dùng tất cả Kinh Thánh là cái hình ảnh như một tiệc cưới. Từ cái khởi đầu trong sách Sáng Thế chương 2, khi Chúa tạo dựng Adam, Eva, và Adam đã vui mừng biết bao khi gặp được Eva. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và cả hai trở nên một xương một thịt với nhau, một tâm hồn, một thân xác với nhau. Đó là cái hạnh phúc mà Thiên Chúa tạo ra ngay từ đầu. Nhưng mà qua chương 3 của sách Sáng Thế là chúng ta đã thấy cái sự phản bội lại Thiên Chúa, và con người không còn sống ở trong tình yêu nữa, mà lại sống trong đau khổ, trong chiến tranh, trong hận thù, trong cái ích kỷ, tự ái, kiêu căng của mỗi người. Và Chúa đến cứu chuộc chúng ta. Chúa mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại chúng ta. Và Ngài ví Ngài như là chàng rể đến kết hôn với toàn thể nhân loại, như tình yêu của một chàng rể từ trời cao đến với toàn thể nhân loại, và dẫn đưa toàn thể nhân loại đến cái tiệc cưới của con chiên ở trên nước trời. Ở trong sách Khải Huyền chương 21, chương 22, chúng ta thấy cái tiệc cưới đó ở trên nước trời, nghĩa là chúng ta được yêu và yêu mến Thiên Chúa bằng tình yêu vĩnh cửu của Ngài, tình yêu của một người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Đó là một tiến trình từ sách Sáng Thế cho tới Tân Ước và cuốn cuối cùng của Kinh Thánh, là những cái tiệc vui mừng của tình yêu. Tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Và Chúa đã dùng cái hình ảnh tiệc cưới. Các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ sao? Và Chúa Giêsu đang ở với các tông đồ. Đó là một niềm vui cho họ. Của một chàng rể từ trời đến ở giữa họ. Họ vui với Ngài. Và rồi khi mà Ngài ra đi về bên kia thế giới để dọn chỗ cho tất cả mọi người chúng ta, là những người Ngài yêu thương cho đến chết, sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi ở trên thiên quốc. Ngài đã dọn sẵn những chỗ cho những ai yêu mến Ngài sẽ ở mãi mãi với Ngài trên thiên quốc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, cũng được bắt đầu cái tiệc cưới đó ngay trong tiệc thánh thể mỗi ngày, khi chúng ta được kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu với Đức Kitô. Đời sống trần gian, vợ chồng với nhau vẫn là hai thân xác khác nhau, mặc dầu nỗ lực cùng một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu với nhau, một hướng đi với nhau đã là quý lắm rồi. Nhưng mà đi cho tới tận cùng bằng số, ở trong đáy sâu của tâm hồn mỗi người vẫn có một ý nghĩ khác nhau và vẫn có cái nỗi cô đơn riêng của mình mà người chồng không hiểu người vợ không hiểu người chồng. Và cái chỗ đó chỉ được đổ đầy bằng tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa thôi. Tình yêu con người vẫn mang cái dáng dấp của ích kỷ và của cái tự ái, cái ý riêng của mình. Vì vậy mà mỗi ngày Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài mới có quyền năng để biến một tấm bánh thành mình máu của Ngài, để Ngài có thể nên một với chúng ta được. Máu thịt Ngài có thể tan hòa trong thịt máu của chúng ta, và chúng ta trọn vẹn hưởng cái hạnh phúc ở trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Và lời của Ngài tác động biến đổi chúng ta nên một tâm, một tư tưởng, một tâm tình, một tình yêu với Chúa Giêsu. Và đó là sức mạnh cho mỗi ngày làm việc của chúng ta, khi chúng ta cùng làm việc với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu thánh thể là lương thực nuôi cho chúng ta trên đường đi về cái tiệc cưới vĩnh cửu trên thiên quốc. Ngày thứ sáu sau thứ tư lễ trò, chúng ta đi vào mùa chay, là chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Đi theo Chúa Giêsu không phải chỉ dừng lại ở những tiệc cưới Cana, những bữa tiệc linh đình, mà đi theo Chúa Giêsu cho đến chết trên thập giá. Nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đi cùng với Chúa Giêsu, vì Ngài đã yêu chúng ta và Ngài nên một với chúng ta. Bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đi với nhau, cùng với Chúa Giêsu, vì Ngài đã là một trong thân mình của chúng ta rồi. Mỗi ngày chúng ta rước lấy chính Chúa Giêsu và chúng ta để cho Ngài làm Chúa, làm chủ tâm hồn của chúng ta. Vì vậy mà khi đến làm bất cứ việc gì, cũng như đến với bất cứ người nào, chúng ta cùng đi với Chúa Giêsu, cùng làm với Chúa Giêsu, để thịt máu Chúa thật sự tan hòa trong thịt máu của chúng ta, mà Ngài là vua, là Chúa, là chủ của linh hồn chúng ta, của trái tim yêu thương của chúng ta. Cho nên không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là một với Ngài. Vì vậy mà chúng ta sẵn sàng cùng với Ngài đi qua cái con đường khổ nạn, cái con đường trong sa mạc 40 ngày để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, để thấy rõ cái hướng đi của đời mình, để thấy rõ cái sự yếu đuối của con người, và chúng ta cần phải bám trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và rồi trong thời gian trên đường đi về với Thiên Chúa, chúng ta có nhiều cái hy sinh ý riêng của chúng ta là trước tiên, để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa Giêsu, nên một với Ngài. Và việc chay tịnh, Chúa Giêsu không loại trừ việc chay tịnh. Hầu như tôn giáo nào cũng có những chay tịnh hết. Phật giáo người ta ăn chay trường, nhưng mà ăn chay theo một cái cách khác, nghĩa là người ta không ăn thịt, không ăn cá, không ăn bất cứ động vật nào, nhưng mà ăn rau, ăn trái cây, là những cái đồ ăn mà họ gọi là đồ chay, và được ăn no chứ không phải là ăn đói. Còn người Công giáo thì ăn chay theo kiểu khác, nghĩa là dĩ nhiên là không có ăn thịt, nhưng mà ăn ít hơn và mình cảm thấy có một chút đói, đói để làm chủ cái cơn đói của mình. Vì khi mà chúng ta không làm chủ được cơn đói của mình, thì những cái lúc gặp những hoàn cảnh khó khăn nhất, chẳng hạn như ở trong tù chẳng hạn, không có đủ đồ ăn, cái nhân cách của chúng ta sẽ tỏ lộ ra trong lúc đó khi chúng ta bị đói. Có những người ở bên ngoài xem ra rất là quan trọng, ở những địa vị rất là quan trọng, nhưng mà khi họ đói rồi thì mới thấy rằng cái nhân cách của họ nó bị mất đi. Vì vậy mà khi chúng ta làm chủ được cả cơn đói của chúng ta thì cũng giúp chúng ta bước lên một bước cao hơn, làm chủ cả những tư tưởng, những ước muốn, những cám dỗ mà chúng ta phải đương đầu mỗi ngày. Những tham lam của chúng ta, những ích kỷ, những hận thù và bao nhiêu những tư tưởng xấu đến với chúng ta mỗi ngày. Trước một sự việc, luôn luôn có hai tư tưởng nó đến với chúng ta. Một cái từ Thiên Chúa, một cái đến từ ma quỷ. Và có thể nó đến từ bạn bè, có thể đến từ cái văn hóa của xã hội, có thể đến từ cái ước muốn hưởng thụ của chúng ta nữa. Vì vậy, khi chúng ta phân tích tới tận cùng cái tâm lý của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ cái thú và cái lợi nó điều khiển chúng ta nhiều lắm. Cái tự ái, cái kiêu căng của mỗi người nó điều khiển chúng ta. Vì vậy mà Chúa Giêsu dùng tới 40 ngày để ăn chay cầu nguyện trước khi Ngài ra rao giảng tin mừng. Mỗi khi chúng ta trước khi đám cưới, chúng ta có dành thời gian 40 đêm ngày để cầu nguyện không? Hay là chúng ta lo tiệc cưới, chúng ta lo gửi thiệp, chúng ta lo những cái bên ngoài, còn đời sống bên trong của chúng ta hoàn toàn không có. Cho nên chúng ta không có cái nền tảng để tập làm chủ chính mình, làm chủ những ước muốn, những tư tưởng của mình. Và khi mà chúng ta tập được cái bước đó, thì nó là bước đầu để chúng ta đi vào đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đầu phục được ý muốn của mình, hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa Kitô. Chúng ta mới bỏ được cái ích kỷ, cái tư tưởng của riêng mình để lấy tư tưởng của Chúa Giêsu. Bình thường đâu dễ gì chúng ta tha thứ cho người khác, nhưng mà vì Chúa Giêsu Kitô, vì muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, vì tình yêu với Chúa, chúng ta tha thứ vô điều kiện. Và lòng của chúng ta không muốn giúp đỡ người đó bởi vì người đó không có tốt với chúng ta, nhưng mà vì Chúa là người cha yêu thương, chúng ta sẵn sàng làm ngược lại cái ước muốn của mình, là đến để phục vụ, để giúp cho người đó trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Và rồi tình yêu sẽ được đáp trả bằng tình yêu. Người ta sẽ nhận ra tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Và chúng ta sống chứng nhân của tình yêu ở giữa trần gian này, ở những chính những cái lúc mà những người bình thường không làm được, nhưng mà nhờ sức mạnh của Đức Kitô ở trong chúng ta, tình yêu với Ngài giúp chúng ta làm được, để chúng ta thực sự là chi thể của Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta loan báo tin mừng của Chúa, tin mừng tình yêu của Chúa bằng chính cái hành động, cái thái độ sống của chúng ta. Vì vậy mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn luôn vui, luôn luôn cười với mọi người được, bởi vì chúng ta nhìn mọi người là hình ảnh của Chúa. Chúng ta nhìn mọi người là những người bạn đồng hành mà Chúa đang gửi đến với chúng ta trong thời gian 50 năm, 100 năm, và rồi tất cả sẽ qua bên kia thế giới. Chúng ta cảm ơn họ đã cho chúng ta những cơ hội để đền tội chúng ta, đền tội cái tự ái kiêu căng của mình, đền tội những cái tham lam bất chính của mình, và biết bao nhiêu những cái tư tưởng xấu đến trong đầu của chúng ta. Thì nhờ việc ăn chay cầu nguyện, chúng ta không bận tâm với vấn đề ăn uống nữa. Vì bình thường ai cũng thích ăn ngon, mà ăn ngon thì luôn luôn là những đồ ăn nó thật là béo, nó thật là ngọt, Đó là những cái đồ ăn mà nó đem cho chúng ta nhiều cholesterol, nó làm cho mỗi người chúng ta sinh bệnh tật và bị những cái bệnh của thời đại, nào bệnh cao máu, cao mỡ, tiểu đường, hoặc là những cái bệnh của nhà giàu, là vì quá nhiều đồ ăn béo phì ra. Khi chúng ta không bận tâm về ăn uống được thì tâm hồn của chúng ta nó được thảnh thơi. Những đồ ăn của chúng ta thực sự khi đi vào trong cơ thể nó cũng chỉ có ba chất chính để tạo cái năng lượng cho chúng ta hoạt động thôi. Đó là chất béo, chất đạm protein với chất ngọt thôi. Còn tất cả những cái khác đều là những vitamin, những sinh tố cần thiết, mà những thứ đó rất là ít. Nó không có nhiều, mỗi thứ chỉ có bao nhiêu miligram thôi. Như là giống như là hồ để xây dựng cái nhà vậy. Và dĩ nhiên trong rau, trong trái cây nó cũng có đầy đủ hết. Vì vậy mà khi chúng ta quá bận tâm về việc ăn uống thì chúng ta đưa vào miệng chúng ta nhiều cái độc tố cho chính chúng ta. Khi chúng ta ăn uống đạm bạc theo cách của Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu ăn cá, Chúa Giêsu ăn nho, Chúa Giêsu ăn trái cây, và trong tiệc ly Chúa có dùng tới thịt cừu, đó là cái lễ của họ, nhưng mà Chúa không ăn nhiều thịt cừu, thường là Chúa Giêsu ăn cá, cá của biển hồ Galilê. Và chúng ta có một đời sống khó nghèo, đơn giản, thì đời sống của chúng ta đặt tất cả cái hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa và nơi tình yêu của Chúa, thì đời sống của chúng ta nó rất là bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta cầu kỳ với những cái trào lưu của xã hội, và rồi hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa chứ không phải nơi lời khen tiếng chê của người đời. Mỗi người đều phải chết, làm sao đem lại hạnh phúc cho chúng ta được? Khi chúng ta bận tâm với những cái bên ngoài kia, với những tiếng khen của người đời, với những cái phong trào của xã hội, thì chúng ta sẽ bị giật dây để chạy theo những cái phong trào của xã hội thôi. Và đời sống của chúng ta không phải lấy Chúa làm trung tâm nữa, mà lúc đó chúng ta đang lấy mình làm trung tâm. Vì vậy, trong tình yêu của Đức Kitô, đấng yêu chúng ta đến chết trên thập giá, chúng ta hãy tận hiến cuộc đời của chúng ta 100% cho Đức Kitô, và một đời sống chay tịnh, một đời sống hướng trọn về Chúa, thì đời sống của chúng ta được giải thoát khỏi những sự dữ và hoàn toàn được hướng trọn vẹn lòng bên lòng với Chúa, nên một trong tình yêu với Đức Kitô là cùng đích của chúng ta bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc.